Dạ, thực ra thì cái tiếng dễ thương nhất là mình gọi quý thầy, mình xin con cũng chẳng chết chóc chi. Dạ, nhưng mà điều trong cái sinh hoạt ở đây á, thì không biết quý thầy hành xử thế nào, nhưng mà Lộc Nguyễn mình thấy là ví dụ như quý thầy gọi nhau thì gọi sư anh, sư bằng em. Còn quý sư cô mà xuất gia trước á, thì dĩ nhiên quý thầy xuất gia sau thì quý thầy gọi quý sư cô bằng sư chị, sư em. Họ xưng anh em một cách rất là bình thường. Dạ, sư anh. Thưa sư anh, chúng em định hôm nay làm cái này, hôm nay làm cái này. Còn quý sư cô lớn á, thì cũng xưng ngang nhiên, xưng sư chị với mấy thầy một cách rất là bình thường. Và cái điều này mình sống trong đó mình thấy rất là bình thường. Thế nhưng mà khi tăng đoàn về Việt Nam làm Phật sự thì cũng bị cái sự phản ứng của các thầy bên truyền thống Việt Nam. Và một số các thầy lớn lúc nhỏ thì các thầy không thấy cái gì tổn thương cả, nhưng mà tới chừng các thầy được mười mấy tuổi hạ, thấy quý sư cô xưng sư chị các thầy rất là khó chịu. Nó phát sinh cái sự khó chịu dần dần theo với tháng ngày.
Tại vì trong Bát Tâm Pháp nó là 100 tuổi hạ cũng phải có một chút lễ độ khách xá đối với người tăng, mà không có vậy có phải đi ngược lại giới pháp của Như Lai không mà thầy?
Thực ra thì mình nghe mấy cái từ đó mình cũng chưa thể cảm thông được.
Yeah.
Nhưng mà một số các em nó gọi cái từ sư mẹ nó cảm thấy rất là hạnh phúc. Thực ra tất cả những cái nền văn hóa của con người nó được đẻ ra từ một nhóm nhỏ, rồi dần dần cái nó lan dần nó thấm vào tâm thức của con người, dần dần ta cảm thấy điều đó nó trở thành thói quen. Ví dụ như các em nó xuất gia nó còn rất là trẻ, và các sư cô lớn tuổi có thể ngang với mẹ nó, cho nên nó gọi là sư mẹ.
Lý do mà xin thầy đi xin con á là vì có một cái sự mà ngăn cách. Bởi vì mình nếu mà cứ xin sư huynh sư đệ đó thì nó có một cái mà làm giống như mà ngang hàng với nhau. Thì con mấy ông thầy dùng thường mà cái đó nó về có một cái sự thông cảm, mặc dù đã là tu rồi, nhưng mà cái này cũng có trường hợp nó vấp phải, cho nên con thấy là các thầy chế cái luật mà khi mà ví dụ như khi mà cái người kia cái ông thầy mà nói chuyện với một sư cô mà nghe sư cô mà xin bằng con đấy là tự nhiên cái ông thầy đang giật mình,
mà con nói thêm là tất cả chư tổ và chư Phật mình làm gì cũng có lý do của ngài hết trơn, rồi sau này mình muốn chế là cũng có lý do của mình, lý do chư tổ và cái nào nó đã lớn nhỏ nặng nhẹ gì không nghĩ phải suy nghĩ là
chứ. Còn bên như bên Lục Viện thì ngày lần mai kể lại như vậy á thì nó cũng hay ở chỗ là
mình là, cũng nên dành thì giờ để thảo luận. Dạ,
cái cuộc sống mới đó thì cái cách xưng hô đồng đội mới là để làm cho nó có sự thân mật, không có sự cách biệt. Nhưng mà
nếu mà còn thân mật ở chung phòng ngủ chung giường luôn, nó thân mật nó bình đẳng luôn.
Chúng ta có thể đứng nhiều góc độ để nhìn về những vấn đề như là xưng hô và cái sinh hoạt trong nhà la. Nếu mình đứng ở cái vị trí của mình rất là thuần Việt, tâm thức thuần Việt thì nó khác. Nhưng mình đứng ở góc độ là người Tây Phương và mình đã đi ngang qua những cái bộ môn về tâm lý học thì mình nhìn vấn đề nó sẽ rộng hơn, nó thoáng hơn. Mình kể một chút chuyện về những cái hiểu biết của mình đi qua cái quá trình mình tiếp xúc á, thì quý vị thấy ta có thể đứng từ nhiều góc độ để nhìn. Ví dụ như mình giải Lâm Đồng á, một hôm mình lên bàn với hội đồng giám thị, mình nói là quý ni sư ở đây rất là phản ứng về cái chuyện cho tăng ni họ học chung một trường thế này, theo ý thầy thì thế nào? Thì mình với thầy đó là những người bạn tôi rất là thân, thầy nói thầy à, mấy cái bà sư cô già tâm thức của mấy bà rất là ganh tị. Trong khi đó thầy nhìn thấy rõ là cái sinh hoạt của tăng ni sinh của một trường mình tới 100 mấy chục người, thầy cứ nhìn coi 4 năm học đi qua chưa hề có cái tình trạng gì phức tạp xảy ra giữa tăng và ni cả, và đời sống nó rất là hưng phấn. Rõ ràng là khi có sự trang hòa với nhau thì cái sinh tâm lý của con người ta nó rất là quân bình. Còn mình cố tình tạo sự cách biệt á, thì cái khuynh hướng cái tâm thức á, nó lại có cái xu hướng nó đi về cái hướng mà mình ngăn cấm, nó làm mất cân bằng về sinh tâm lý. Cho nên chỉ cần tạo cái môi trường học hành để cho nó tiếp cận nó có câu nói, tiếng cười, nó giao thoa với nhau, nó tạo thành cái sự rất là cân bằng của sinh tâm lý, nó phát triển rất là dễ. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nếu chúng ta nhìn trong Luật Tạng thì cũng thấy Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời ứng dụng về cái khoa tâm lý trong trong điều hành tăng đoàn. Thế nào là tuyệt vời? Ví dụ các vị đọc luật, các vị thấy là mỗi nửa tháng tỳ kheo ni phải tới thỉnh một tỳ kheo tăng qua tụng giới á. Rồi nơi nào tỳ kheo ni an cư kiết hạ thì phải nhờ chư tăng giám định cái nơi đó có được quyền an cư kiết hạ hay không. Rõ ràng là chưa hề tách biệt giữa hai cái cộng đồng tăng và ni. Điều thứ nhất về cái lĩnh vực cạn nhất là, thưa các vị, là nó làm chan hòa cái năng lượng của đời sống. Thưa mình, đặc biệt là mình bị các ông tổ được tông á, ổng đặc biệt rất ư là kỳ thị, cho nên ổng muốn loại trừ. Mà tâm thức ta muốn loại trừ cái gì thì chứng minh một điều là bên trong tâm thức mình cái xu hướng gì hướng đó rất là nặng. Ví dụ như mình mua chiếc xe mới đây, mình nói là coi chừng phải chạy cẩn thận, thôi nó đụng chắc chắn là sớm muộn gì xe này cũng đụng thôi. Xu hướng nó là như vậy. Cái gì mình càng để ý, càng đề phòng, càng muốn loại trừ thì tâm thức mình nó càng hướng về cái điều đó rất là nhiều. Cho nên cái điều đầu tiên đặt ra là chưa hề có sự kỳ thị gì trong tăng đoàn. Và mình càng cố tình cách biệt bao nhiêu thì nó chứng minh một điều là cái xu hướng tâm thức người ta càng muốn đến với nhau nhiều hơn. Và cái điều chia sẻ đó từ những năm ở Lâm Đồng, và tôi chứng minh một điều là 4 năm đi qua, 8 năm đi ngang qua thì tăng ni sinh họ học chan hòa với nhau, câu nói tiếng cười reo vui rộn rã, nhưng mà chưa hề có cái điều gì phát sinh trong nội bộ cả. Họ xử sự rất là bình thường. Và một điều thêm thứ hai chứng minh nữa là thế này. Chúng ta thấy là trong cái sinh hoạt tăng trẻ ở trên đất nước này thì cái sinh hoạt của tăng đoàn Lộc Uyển rất là trẻ trung. Và cái tính chất Tây Phương họ rất là đậm nét. Họ ngồi một vòng tròn, họ họp với nhau, họ chia sẻ những điều rất là thân tình. Nhưng mà tôi để ý là cái lượng thầy cô rơi rớt, kể cả Tây Phương và người Việt, rất là hiếm. Và đời sống họ, họ chăm sóc, họ yểm trợ lẫn nhau để nâng đỡ lẫn nhau rất là đẹp đẽ. Và cả một đoàn thể làm việc với nhau rất là cộng thông. Ví dụ như có những khóa tu, có khi chừng 3-4 thầy, 3-4 sư cô, họ tới một cái vùng rất là xa, họ sắp xếp mọi việc, họ tổ chức rất là đẹp đẽ. Và cái tình trạng mà họ dẫn nhau ra đời, thưa, rất là ít. Cái sự cộng thông là một, nó chan hòa đời sống với nhau là hai, họ nuôi dưỡng bằng cái tình huynh đệ là ba, rất là đẹp. Rồi trong cái già lan như cái trung tâm nhỏ của mình đây, nơi đây, thì quý vị sống với nhau bằng cái tình huynh đệ, thưa, tôi thấy không có gì gọi là không bình thường cả. Rất là dễ thương, rất là đẹp đẽ. Mình coi những người nữ xuất gia là những người em gái ruột của mình, thế thì không có điều gì đặt ra vấn đề chúng ta phải kỳ thị hay không kỳ thị gì hết. Và ta có thể nuôi dưỡng nhau, giúp đỡ nhau, yểm trợ nhau bằng cái năng lượng hỗ tương như thế, thì chắc chắn một điều là nếu vấn đề này nó được mở rộng hơn thì làm cho cái sinh hoạt của Phật giáo phát triển rất là mạnh. Đó là mình đứng ở góc độ Tây Phương mà nhìn á. Còn nếu mình đứng ở góc độ của Việt Nam á, nuôi lớn trong cái vùng văn hóa Việt Nam, trưởng thành trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, thì mình sẽ thấy là không có cái gì nó kỳ cục, nó vô duyên bằng cái sinh hoạt của chư tăng và quý cô Lộc Uyển hết. Làm gì mà rất là nhộn nhịp, rất là vui nhộn như chim hót, và rất là nhiều người họ kỳ thị về chuyện này. Nhưng mà mình đã từng sống ở những cái trung tâm tu học lớn ở Việt Nam, đã từng ở Phật học đường, rồi đã từng sống ở nơi đất Mỹ này, đã từng có một chút kinh nghiệm, mà cái nhìn mình thấy rõ là cái lượng người bị trôi chảy theo dòng đời và tâm thức ô nhiễm thì, thưa, phải công nhận là Lộc Uyển rất ít. Đó là một vài cái kinh nghiệm mình chia sẻ để các vị có thể nhìn lại nhiều vấn đề và suy tư thêm về vấn đề này.
Bạn là nói tư, cũng suy tư, cũng có phần suy tư
đó. Rồi,
cũng giống như là những anh già nói cái mà giữa cái mà văn hóa của người Á Đông chung Việt Nam là nó riêng, với lại những cái văn hóá mà cái đẹp của văn hóa của người phương Tây á. Và thầy con trước khi nói này con cũng nói phần trước đó, như là người Mỹ hay là người Tây nói chung đó, họ vẫn có cái sự kỳ thị người nữ như thường. Tại vì giống như là bằng chứng là người nữ đã từng biểu tình nổi loạn với đội bầu cử. Trước đây họ là bị kỳ thị và bị chà đạp cái quyền nữ, sau này bầu cử mới sau này thôi. Chúng ta là không những người phương Đông mà người phương Tây cũng có sự kỳ thị với người nữ. Đó là kỳ thị sai, con thấy đó là hoàn toàn là sai. Còn nói về cái văn hóa đó mà tôn trọng người phụ nữ á, thật sự cái văn hóa của người phương Tây á, cái đẹp đối với người phụ nữ á, họ hoàn toàn không có gì cả. Mà họ muốn đẹp á, là họ phải học học cái văn hóa của người phương Đông rất là nhiều. Tại vì phương Đông nó từng có ca ngợi vô số những bài thơ, bài ca đó mà ca ngợi người mẹ Việt Nam đảm đang, đức tính cao ngút ngàn, đó là được công nhận. Mà trong khi đó ca ngợi người Mỹ, thành tích của những người phụ nữ Mỹ không có cao bằng. Cho nên nghĩ người nữ của phương Tây á, cần phải học hỏi những cái người nữ của văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên người Việt Nam, người phụ nữ, người Việt Nam, người mẹ Việt Nam, người bà Việt Nam được cao ca ngợi ngút ngàn, đó là phải có những thành tích, những thành quả vĩ đại đó thì mới được ca ngợi. Còn cái văn hóa, con thấy cái bằng mà khập khểnh giữa cái văn hóa của người phương Tây rất là thiếu thốn, rất là nhiều. Họ muốn tốt hơn nữa, đời sống tâm linh họ phải cần học hỏi cái văn hóa người phương Đông. Không phải là con người Việt Nam, con người Á Châu mà con ca ngợi cái văn hóa của người Á Châu, nhưng mà vì người phương Tây họ không biết đạo đức là gì cả, họ không biết hiếu đạo là gì cả. Cho nên cái mà cái đức tính của Khổng Phu Tử tuy một phần có một số lỗi thời nhưng mà vẫn có một cái gì sáng chói, cho nên người phương Tây họ cũng rất là phải dòm lại họ. Đó là văn hóa đời sống tâm linh của Mỹ rất thâm sâu. Thì họ phát triển về kinh tế kỹ thuật quá là cao đi, thì đương nhiên cái phần kia họ rất là thiếu sót. Cho nên mình tuy là mình học những cái hay của họ về kỹ thuật ở đây, nhưng mà cái văn hóa mình rất là phải là kiêu ngạo, là nó một cách rõ ràng kiêu ngạo là mình nước văn hóa Việt Nam Á Đông mình có những bà mẹ rất là vĩ đại, những người bà rất là vĩ đại, không có bút mực nào mà tả hết được. Trong khi đó người phụ nữ phải dòm lại, người phụ nữ phương Tây phải làm dòm lại học thiếu sót như thế nào.
Thực ra thì anh là cái người nhuộm văn hóa Á Đông rất là đậm. Thứ hai nữa là anh được Phật giáo truyền thống trui rèn, cho nên trong bản thân anh là thuộc về cái hạng bảo thủ rất là gay gắt. Cho nên anh có cái nhìn có khi nó cũng hơi lệch lạc á. Theo mình á, mình phải công nhận một điều thế này: mỗi một dân tộc á, văn hóa của nó có cái phần đẹp và nó cũng có cái phần vụng về bên trong. Dân tộc nào cũng thế. Á Đông chưa hẳn là đẹp hơn Mỹ, và Mỹ có những cái người Á Đông cần phải học, chứ không phải là Mỹ nó phải học của người Á Đông. Cái bản chất của người phụ nữ phương Tây ấy, họ rất là khỏe mạnh, rất là hùng tráng, họ rất là kiên cường. Cái bản chất của người phương Đông nhìn chung ấy, họ có cái chất phụ tùng và lệ thuộc vào người đàn ông nhiều hơn. Cho nên có một cái câu nói mà nó trở thành nền tảng cho người phụ nữ phương Đông á, đó là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Còn ở nhà thì nhất nhất phải nghe lời bố, mà có chồng rồi thì nhất nhất phải nghe lời chồng, chồng mất rồi thì phải nhất nhất nghe lời đứa con thôi. Đời sống của họ lệ thuộc ba điều đó, chưa hề có người đàn bà nào bước ra khỏi cái vòng cương tỏ đó cả. Ví dụ như chồng họ mất rất là sớm, con họ nuôi được trưởng thành, cái nhu yếu đời sống rất là bình thường, là họ muốn bước tới một bước nữa để có được một người đỡ đần hơn sớm của họ lúc tuổi già. Thế nhưng mà họ nhìn những đứa con và luân lý của Đông Phương ràng buộc họ không dám bước thêm một bước nữa, đành rằng cái nhu cầu đời sống bản thân, tình cảm họ rất là cần, ấy vậy mà họ đành giam nhốt cuộc đời và chết chìm trong cái nỗi u ám của một đời người. Rõ ràng là nếu mình đứng ở cái góc cạnh hạnh phúc đời người mình nhìn thì rất là tội nghiệp cho người phụ nữ phương Đông chứ. Rồi thêm một điều nữa, anh không có đọc nhiều cho nên anh không thấy những cái điều rất là đẹp đẽ từ những bài viết rất là ngắn của những người phụ nữ trên đất Mỹ này. Văn phong của họ nó ngắn gọn nè, tươi mát nè. Và rất là nhiều người đàn bà đóng góp những cái công trình lớn lao giúp những ông chồng, và có những cái gương của người mẹ rất là đẹp đẽ. Trong khi đó thì vào cuối thế kỷ 19, ta nên biết là phụ nữ của Trung Hoa vẫn còn chìm ngập trong cái sự nô lệ và văn hóa, cho nên phải bó chân, không được ra ngoài đường, vân vân. Tất cả những cái điều đó mình đọc và văn học mình thấy cả một cái sự đọa đài, mất nhân cách của người phụ nữ phương Đông rất là nhiều. Cho nên tóm lại một điều thế này: văn hóa Đông hay Tây gì nó cũng có cái phần tiêu cực của nó và nó có những phần tích cực của nó. Người Tây phương có những cái điều rất tích cực nhưng cũng có những cái điều nó tiêu cực. Đông phương của chúng ta cũng thế. Tuy nhiên nhìn chung để bỏ lên bàn cân mà cân thì cái chất của Đông phương mình nó có nhiều điều khập khiễng, và mình cần phải học, cần phải mở rộng tâm thức, học những cái điều rất là hay của người ta đem về để làm giàu có cái nền tảng văn hóa của người Đông phương. Và nhất là người phụ nữ Đông phương, họ vượt được Thái Bình Dương, họ đặt chân lên vùng đất này rồi thì họ có những cái đổi thay rất là lớn. Và những người đàn bà trên đất Mỹ này họ cũng đủ kiên cường, họ đứng lên để đòi một chút bình đẳng với những người đàn ông trên đất nước này. Và nếu mà quý thầy có cái điều kiện đọc vào những cái thông tin thì thấy họ cũng đang vấp phải rất là nhiều vấn đề khó khăn. Ví dụ như khó khăn gần nhất chúng ta biết đó là họ cũng vẫn như những người đàn ông nè, làm việc 8 tiếng một ngày nè, vẫn lái xe trên xa lộ nè. Rồi về nhà, cái nhu yếu của những ông chồng ở đây quen cái tâm thức rất là Đông phương, cho nên không có chia sẻ những cái nặng nhọc của đời sống gia đình. Phải phu sướng phụ tùy, phải sửa tróc nâng khăn, và bao nhiêu việc của gia đình dồn hết trên cái đôi vai bé nhỏ của người đàn bà. Rồi thêm một cái tội tình nữa là đã sống với nhau, đã tần tảo bao nhiêu năm, cái chỉ già, chỉ yếu, con cái rất là đông đảo, cho nên nhan sắc chỉ suy hao. Và các ông ở nơi đây thì có điều kiện về Việt Nam, cái ông rước bà nhỏ qua, bà rất là đẹp và cưới rất là dễ. Các cô gái Việt Nam thì muốn nhờ ông bắt cái nhịp cầu để qua Mỹ, thế cho nên rất là nhiều cái tình trạng nó đổ vỡ xảy ra. Đó là cái văn hóa Đông phương nó làm nên cái tính chất trọng nam khinh nữ đó. Rõ ràng là nếu ta nhìn vào xã hội thì thưa rất nhiều vấn đề, chứ nó không phải đơn thuần như cái nhìn của quý thầy nhìn như vậy đâu. Thực ra những cái bậc vĩ nhân thành công được có khi nhờ cái niềm khích lệ lớn lao của những bà mẹ. Giờ còn bàn nữa không? Bài học này còn nói cù nữa đó nghe. Nước trong quá không có con cá nào ở được. Nguyên tắc nó là như vậy. Thanh thủy vô ngư.
Như vậy có đúng là tinh thần đại thừa. người Bồ Tát đạo nó lại thân.
Thực ra cái tinh thần này nó rất là cần đối với người đang trong cái tiến trình thanh lọc tâm, đang cái tiến trình phát triển đời sống tâm linh. Nhưng mà khi bước vào con đường độ sinh á, thì mình không thể hành xử cái kiểu này được. Thiền tông cũng không chấp nhận, tại vì chúng ta biết là qua 10 bức tranh thiền tông đó, khi đã thành tựu được Phật đạo rồi thì anh phải nhập vào ma đạo. Tức là lúc bấy giờ là rời non xuống phố thị, giác cần câu, lưng mang bầu rượu, đi vào chốn dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. Tức là những cái nơi chốn cát lầm bụi vẩn, tự sĩ dịch là cát lầm bụi vẩn ta cười say xưa đó. Những cái nơi chốn ô uế bùng lầy của nhân gian, đầy khó khăn, đầy phiền muộn, mình đi vô đó sống trộn lẫn với họ. Và trong tinh thần Phật giáo Đại Thừa gọi là đồng sử và lợi hành đó. Cho nên nó có hai cái cách nhìn về cái sinh hoạt tu học của chúng ta. Cái giai đoạn mình trui rèn tâm á, cái giai đoạn làm lớn đạo nghiệp mình từng ngày, mình phải nuôi dưỡng mình bằng cái dòng nước rất là sạch như vậy. Chọn những người bạn lành, chọn những vị thầy giỏi nương tựa để làm cho tâm bồ đề mình nó vững chãi, mỗi một ngày mỗi trong hơn. Nhưng mà Phật pháp nếu chỉ dừng ngang chừng đó thì rất là tội nghiệp cho cuộc đời. Cuộc đời đang cần rất là nhiều cái hình ảnh đạo đức đi vào để có thể yểm trợ họ. Do vậy cho nên bước thứ hai là bước chúng ta phải đồng sử và lợi hành.
Hai bước một lần hay là bước từng cái?
Tùy nỗ lực của từng vị. Nếu mình có nỗ lực đủ vững á thì mình có thể hành xử được một lần cả hai. Nỗ lực mình nó không đủ vững á thì mình bước một lần một nấc thang thôi. Nhưng mà thông thường là trong cái truyền thống Bắc tông á, quý thầy để ý thế này. Chúng ta sau khi tỏ tỳ kheo là thường thọ thêm Bồ Tát giới, phải không? Để làm gì? Nghĩa là trên cái đường tu á, mình vừa tu tự lợi cho tự thân nhưng mà mình vừa cũng lợi tha nữa. Đó là cái nhu cầu rất là tất nhiên của truyền thống Bắc tông. Và nó có những cái khác biệt mà nếu mình để ý mình thấy thế này. Ví dụ như truyền thống Nam truyền của Thái Lan, của Miến Điện, của Lào, các sư sống đời sống rất là quan liêu, cách biệt cho Phật tử lắm rồi. Phật tử tới thì phải quỳ từ đằng xa, muốn vô lễ Phật là phải đi bằng đầu gối vô tới Phật điện lễ Phật. Mình qua Thái Lan mình thấy điều này. Và cúng dường cho quý sư thì để trên cái dĩa bưng, và phải nam cư sĩ chứ còn nữ cư sĩ đình hồng lại gần mấy sư đâu. Và các sư thuyết pháp thì để cái quạt lớn phía trước này che mất cái mặt chứ không có nhìn ai hết. Không biết quý thầy đã có dự những pháp thoại. Dạ hồi xưa thì mình đã nghe quý hòa thượng như là Hộ Tông giảng pháp ở Việt Nam, mình thấy như vậy. Và truyền thống Phật giáo Nam truyền đi theo con đường đó, cho nên cái điều cụ thể mình nhận ra đó là cái khả năng đi vào đời độ sinh của họ nó rất là hạn chế. Và cái sự kỳ thị của nó rất là nặng nề, cho nên mãi bây giờ cái truyền thống của tỳ kheo ni mất biệt luôn trên cái vùng đất Phật giáo Nam Tông. Người nữ không có cơ hội xuất gia, chỉ làm người áo trắng tu tập thôi chứ chưa hề truyền tỳ kheo ni giới. Thái Lan nè, Miến Điện nè, Lào nè, đó là những quốc gia nó mất luôn cái dòng chảy của tỳ kheo ni. Và cái sự kỳ thị nam nữ còn rất là nặng, nó rất là khác biệt với truyền thống Bắc Tông như vậy. Và rõ ràng là họ không tận dụng được cái nguồn nhân lực của nữ, của tỳ kheo ni để đóng góp cho cái công trình phát triển đạo Phật. Và trong khi đó thì cái hành tinh tiến bộ mình, cái khoảng cách, cái sự kỳ thị giữa nam nữ nó càng ngày càng bớt đi. Giống như xã hội này người ta kỳ thị rất là ít. Dĩ nhiên nó vẫn còn, sự cách biệt nó vẫn còn, nhưng mà càng ngày cái thế giới văn minh người ta càng loại trừ bớt cái tính chất kỳ thị nam nữ. Nhưng mà trong những truyền thống Phật giáo kia thì đặc biệt là họ rất là kỳ thị nữ giới. Và đâu phải là các thầy bên đó đều là thánh cả đâu, vẫn cái phẩm chất tu nó vẫn chưa cao hơn. Một cái bằng chứng rõ ràng là cả một đất nước người ta tới cái tuổi nào đó người ta đều phải đi vô chùa để làm tỳ kheo tăng để tập tu cả. ấy vậy mà giữ chân được những người đó để thành những bậc tu hành đạo hạnh thì không được mấy người. Họ tu đôi ba năm họ ra, tu đôi ba năm họ ra thôi. Và điều này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm là cái sự thủ cựu của Phật giáo Nguyên Thủy á, nó làm cho cái mức độ phát triển chậm lại, không có tận dụng được cái nguồn trí tuệ của tuổi trẻ và không có áp dụng được những cái điều kiện phát triển xã hội khoa học bên ngoài đem vào để làm giàu có cho đạo Phật. Cái vụng về của Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy. Tuy nhiên không phải hầu hết, nó có những cái nhánh nó cũng khá phát triển trên đất Mỹ này. Đó là mình nói linh tinh nhiều cái lĩnh vực để cho các vị có một chút khái niệm về cái khó khăn trong quá khứ, rồi những cái khó khăn trong hiện tại. Và nếu mình có cái nhìn rộng hơn về cái hiện tình của Phật giáo nhiều nơi, rồi mình có những cái suy nghĩ để đóng góp. Cái điều thứ ba mình đi vô, đó là cái câu mà Ngài Quy Sơn Ninh Hữu Ngài trích là: xin ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Cố văn: xin ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sinh ra ta là cha mẹ mà làm thành tựu đạo nghiệp cho ta, đó là những người bạn. Mình chia sẻ hai điều về vấn đề này, là các cái cấp độ tác thành của người tu. Ở phần B là cái khả năng kỳ diệu của bằng hữu. Dạ.
Cái phần hồi nãy con muốn nói lại chút xíu là có một số quý thầy quý chư tổ tự mà vắng mặt cũng đi ở Phật giáo của Nam Tông, nó không phải là một ngày mà kéo dài gần 20 thế kỷ rồi. Đó cũng có lý do của chư tổ, chẳng hạn như chư tổ đó nó phải là thầy dùng cái từ kỳ thị không, có thể nó hơi nặng một chút, mà là chư tổ không phải là kỳ thị mà là chư tổ muốn làm theo cái tự tưởng đi theo cái bước chân của Đức Phật hồi xưa thôi. Nếu mà nó kỳ thị là giống như là Đức Như Lai cũng đã kỳ thị rồi, mà ngài thân Đức Phật không phải là kỳ thị, mà là cũng có một lý do gì đó ngài mới làm như vậy.
Thực ra đó là cái vấn đề mà nếu mình có cơ hội mình khảo sát nhiều lĩnh vực mới làm sáng được. Dạ. Tuy nhiên nói như quý thầy cũng rất là đúng.
Dạ, tức là thế kỷ là không phải là sư tổ không phải không nhìn ra, mà là có một lý do gì đó người ta phải buộc lòng người ta làm như vậy thôi.
Mình bàn vấn đề đó một chút xíu để đã thông ha. Thực ra mình nhìn cái ban sơ của vấn đề là Đức Thế Tôn không có kỳ thị.
Yeah.
Mình nhìn cái bối cảnh lịch sử Ấn Độ vào thời đó mình thấy nó khó khăn vô vàng thế này. Trong cái truyền thống Bà La Môn á, họ đặc biệt là cái sự phân hóa xã hội nó rất là rõ ràng và cái giai cấp của họ rất là nghiêm trọng. Cái xã hội của họ là người nam được quyền ưu tú mọi lĩnh vực, nhưng mà người nữ thì họ đánh giá rất là thấp, và những người nhà giàu có thể mua một lần dài ba chục tỳ thiếp là chuyện bình thường. Và người ta đánh giá cái người giàu, người có quyền uy qua những sở hữu mà người phụ nữ thời đó là một trong những loại sở hữu mà người đàn ông có quyền mua. Thế thì vào cái thời Đức Thế Tôn, người nữ bị xã hội kỳ thị rất là nặng nề. Thứ hai nữa là chưa hề có một truyền thống tôn giáo nào, truyền thống tâm linh nào vào thời Đức Thế Tôn cho phép người nữ xuất gia. Kỳ Na giáo nè, Bà La Môn giáo nè, các hệ thống Vệ Đà chưa hề có người nữ tu. Thế mà Đức Thế Tôn đặc biệt mở ra một cánh cửa phương tiện thu nhận những người nữ đi vào chùa. Cái đó là cái bước cách mạng rất là lớn mà xã hội Ấn Độ chưa từng có. Và cái khó khăn đặt ra cho Đức Thế Tôn là bây giờ có những bà hoàng phi của dòng Thích Ca xuất gia. Thế cho nên cái pháp chế về Bát Kính Pháp được ra đời. Thứ nhất là để cho các bà hoàng phi này dễ dạy hơn đối với các thầy tỳ kheo. Đa phần thầy tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn xuất thân thì rất là nhiều thành phần. Có những người gánh phân, có những người làm lao động, có những người giai cấp rất là hạ tiện của xã hội. Thế thì cái pháp chế về Bát Kính Pháp được đặt ra, ta có thể nhìn hai góc độ thế này. Thứ nhất là để làm cho những bà hoàng phi kia bớt đi cái tính kiêu căng mình là mẹ của Đức Thế Tôn đã từng nuôi dưỡng ông. và mình là những người xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Cho nên cái điều đầu tiên là pháp chế bát kính pháp, mình có thể dùng cái lăng kính về tâm lý mà nhìn, là tăng đoàn họp lại bàn với nhau là muốn dạy được mấy bà này phải có một cái pháp chế như vậy, chứ không hề cái đó là cái đặt ra sự kỳ thị gì đối với nữ giới cả. Đó là cái cánh cửa phương tiện Đức Phật mở ra. Điều thứ nhất là để đánh bạc bớt những cái dư luận của xã hội đang công phá. Nếu dư luận xã hội của các truyền thống khác công phá thì Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn có thể nói: thưa, chúng tôi thu nhận những người nữ nhưng mà có pháp chế hẳn hoi, họ vẫn là những người, luôn là những cái giáo đoàn đàn em so với giáo đoàn tỳ kheo tăng. Và họ không có lý do gì để phản bác và công kích Tăng Đoàn Đức Thế Tôn cả. Cho nên mình có thể nhìn hai vấn đề để đánh giá về sự có mặt của tỳ kheo ni ngày xưa. Và ni đoàn tỳ kheo ni kéo dài luôn cho tới sau Đức Thế Tôn Niết Bàn mấy trăm năm vào thời A Dục Vương. Một cái đoàn thể hoằng pháp về Tích Lan, chúng ta thấy ngoài ngài Mahindi, tức là con của A Dục Vương, còn có một cô công chúa cũng cùng xuất gia, mang cây bồ đề và chiếc răng của Đức Thế Tôn về đảo Tích Lan xây dựng nên Phật giáo ở vùng đảo này. Và mãi cho tới thế kỷ thứ 13 khi Hồi giáo tràn vào, làm cỏ sạch hết Già Lam tự viện, giết tăng, bắt tín đồ đổi đạo, và bây giờ mới vắng bóng hoàn toàn tỳ kheo ni thôi. Thế thì thưa, ngay từ thời Nguyên Thủy, Đức Thế Tôn vẫn cho giáo đoàn tỳ kheo ni phát triển, và ta có thể hình dung được là giáo đoàn phát triển rất là mạnh. Bằng chứng là trong cái tổ chức của ni đoàn, họ phát triển mạnh đến nỗi là nhiều cái thành phần của xã hội đi vào và gây những cái phiền nhiễu vô cùng. Cho nên cái giới pháp của Đức Thế Tôn tứ phần tỳ kheo ni giới bổn nó tăng dần lên cho tới 348 giới, chứ không có nghĩa là đối với người nữ họ cần phải nhiều giới điều như vậy. Mình nhìn ở góc độ phát triển thì mình có thể đánh giá vấn đề nó là như vậy. Tuy nhiên khi Phật giáo du nhập từ Ấn Độ vào Trung Hoa, qua các quốc gia, nhất là vào Trung Quốc, thì tình trạng nó rất là khác biệt. Cái đặc tính văn hóa của miền Bắc Trung Hoa, họ đặc biệt chú trọng, họ có một cái nền văn hóa du mục. Không biết mình nói có lan man cho quý thầy nghe mệt hay không, nhưng mà mình phân ra hai vùng văn hóa thế này: văn hóa du mục và cái vùng văn hóa lúa nước. Nó hai nơi nó rất là khác biệt. Trung Hoa là một đất nước nó tập hợp hai cái nền văn minh du mục và lúa nước. Du mục thì họ trọng những người đàn ông gân guốc để có đủ sức mạnh chiến đấu với thú rừng nè, đủ sức mạnh để săn bắn nè, đủ sức mạnh để dành những đàn dê, những đàn lạc đà, và nói trắng ra đó là những tên có khả năng ăn cướp thiên hạ, giết nhau. Cho nên cái văn hóa miền Bắc Trung Hoa nó đặc biệt chú trọng, đặc biệt tôn vinh người đàn ông. Văn hóa miền Nam Trung Hoa thì nó đặc biệt tôn trọng người đàn bà, tại vì cái vùng phát triển canh nông, cho nên người ta rất là cần những người hái lượm nè, bảo quản giữ gìn nè, sinh con nè. Và điều này nó cũng thể hiện trong cái sinh hoạt nghi lễ tôn giáo và thờ phượng nữa. Ta thấy là tất cả những nơi miền Nam thì thường thờ bà nhiều hơn thờ ông, miền Bắc thì miếu ông và ông nó nhiều hơn bà. Hai cái này nó rất là rõ ràng thôi. Và khi Phật giáo đi vào Trung Hoa thì đi ngang qua cái vùng đất đặc biệt là kỳ thị nữ, coi thường nữ. Cho nên ta lật vào Luật Tạng và tra ra thì thưa, tất cả những cái chú xá Luật Tạng như giới bản tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì ta thấy tất cả những cái tội lỗi lớn thì gài lên người đàn bà cả, chứ không hề do người đàn ông phát sinh. Rõ ràng là trong đó nó có sự kỳ thị rất là lớn. Nếu mình đọc vào Luật Tạng và nghiên cứu kỹ văn bản họ triển khai, họ giải thích, họ chú sớ, thì điều này nó rất là rõ ràng. Có một hôm tôi lật vào trong Luật Tạng, ở trong Tạng Kinh Cát, không biết ở đây thầy Minh Thông thì có đọc cái Tạng Kinh Cát, cái đĩa nhỏ dày của Phật Quang Sơn họ làm đó, thì thầy sẽ thấy là hầu như người ta liệt kê tội của người đàn bà, bao nhiêu thứ đều trút vào người đàn bà cả, rất là tội nghiệp như vậy. Trong khi đó mình công tâm mà nhìn thì thưa, tất cả những con người có mặt trên hành tinh này không phải từ người đàn bà thì từ ai sinh ra? Châu Âu có một lần nó thách thức những người đàn bà thách thức. Họ đòi hỏi là tôi cũng giống như mấy ông thôi, bây giờ tôi thách mấy ông giỏi, mấy ông có con đi. Tôi không buồn sinh con nữa, rất là mệt. Phải trông nom quản lý gia đình nè, và rất là nhiều điều phiền phức. Và bây giờ người ta có một cái cơ chế là khuyến khích những người đàn bà châu Âu sinh con. Tại vì những người ở quốc gia phát triển ở châu Âu bây giờ dường như họ rất là ngại vấn đề có con. Và tất cả những cái sự phát triển về dân số bây giờ đa phần là từ các nước Đông Phương qua là một nè, từ Trung Đông đến là hai. Và dân châu Âu chính thức thì họ không thích sinh con nữa. Cái tình trạng mất cân bằng về dân số châu Âu đang phát sinh. Và mình nói một vòng rất là mênh mông để quy chiếu là một điều, thưa đại chúng, là sở dĩ cái dòng chảy của tỳ kheo ni nó bị cắt ngang là do cái yếu tố của chiến tranh, hoạn họa xã hội và kỳ thị phần lớn nó gây ra. Dòng chảy đạo Phật từ nguyên thủy mà nếu được chảy dài cho tới hôm nay đừng đứt đoạn, thì tôi nghĩ là chắc chắn những quốc gia Phật giáo Nam Phương không hề vắng bóng cái giáo đoàn của tỳ kheo ni. Tuy nhiên vấn đề này vấn đề rất là rộng và chúng ta có cơ hội bàn rất là nhiều. Và nói chung thế này, trong tâm thức của người Đông Phương như chúng ta đa phần đều trọng nam và khinh nữ. Khổng giáo đã cài vô tâm thức và tế bào của ta một câu mà ai cũng biết, đó là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một người con trai gọi là có mà 10 đứa con gái gọi là không. Và rõ ràng là vấn đề này nó lan man rất là nhiều lĩnh vực, chúng ta chưa có cái điều kiện để bàn vô cho sâu. Mình phải đi vô cái này chứ không thôi nói hơi nói nó đi luôn rất là xa đó.
Thưa thầy, nếu mà con là đàn bà thì con không chịu điều đó. Bởi vì như cách đây 25 năm thế kỷ trước
tới là đàn bà.
Một di mẫu của Phật mà khi mà vô thọ giới cũng kêu mấy thầy mà gánh phân mấy thầy vì cái bận thầy không, mà sinh con nó thấy nó khó chịu quá, bây giờ phải xin hô canh xá. Con thì con chưa có nghiên cứu qua mà con thấy cái đó thì cũng tội cho người.
Thực tế là thưa quý thầy quý sư cô, ở Việt Nam mình có những vị tỳ kheo ni thưa phẩm hạnh sáng ngời mà chúng ta không tìm đâu ra được nè. Ví dụ như hiện tại chúng ta biết sư bà Hải Triều Âm đó là một vị mà thiên hạ gọi là Bồ Tát Tái Lai. Bà có dòng máu Pháp và xuất gia với Hòa Thượng Tăng Thống Đức Nhuận từ ngày xưa. Rồi miền Trung chúng ta có bà Diệu Không, cũng là một lãnh tụ lớn của ni giới đó. Và rất là nhiều vị, rất là nhiều vị giỏi và đạo hạnh sáng ngời. Nhưng mà cái cơ chế của Phật giáo truyền thống đặc biệt á, là nó nặng cái tính chất của truyền thống lâu đời, cho nên cái đặc tính kỳ thị nó rất là nặng. Và cái điều rất là hay đó là đối với các vị tôn túc ni, các vị sư bà, các bà coi cái vấn đề là kính tăng là cái vấn đề rất là bình thường thôi. Và điều này nó rất là rõ ràng là cái niềm kính phục nó có mặt trong trái tim của các vị, cho nên đức hạnh của các vị nó rất là lớn. Đối với những vị thầy dù nhỏ dù lớn gì bà một bề kính trọng và không có phàn nàn chi cả. Nhưng mà đối với các thầy khi trực tiếp gặp quý sư bà đối diện thì các thầy đều nể trọng cái đạo hạnh của quý sư bà, rất là đáng kính nể. Cho nên mình bàn với nhau trong cái lĩnh vực đời thường, trong cái bình diện thí luận cho vui thế thôi. Nhưng mà thực tế thì cái giá trị của sự tu hành và đức hạnh nó không nằm ở chỗ nam hay nữ gì cả. Có những vị là các bậc thầy lớn, có danh, có địa vị rất là lớn, nhưng mà không vì lý do đó mà các ngài có hào quang tỏa sáng đủ để nhiếp phục người đối diện với các ngài, được tấn phong, được suy tôn. Thế nhưng mà cái phẩm chất đạo hạnh bên trong nó không đủ để nhiếp phục chúng. Trong khi có những vị ni bình thường, họ chối từ hết những cái hào quang gán cho họ, cái sự tấn phong của nhiều đoàn thể gắn cho họ. Thế nhưng mà đối trước mặt các vị đó thì đức hạnh của họ tỏa sáng, làm cho những người cư sĩ nam phủ phục đảnh lễ, và làm cho các thầy đến cũng sinh cái tâm rất là kính trọng. Cho nên cái giá trị đời tu của chúng ta nó không đặt ở chỗ là nam hay nữ, tỳ kheo ni hay tỳ kheo tăng, mà giá trị từ bên trong của đời sống tâm linh. Đó là cái điều nó rất là thật.
Dạ thưa thầy, tuần vừa rồi con nghe có một Phật tử đến chùa gặp nói với nhau là cái thầy kia kêu bằng sư huynh, thấy sư huynh minh nhật hay minh thông gì đó ở trong kia, thì có một Phật tử bên tai lên tiếng ta nói là cô là người sư sĩ không được nên kêu mấy thầy bằng sư huynh. Thì con thấy là thì đang nói kêu con ta nói gì ạ, xin cho ý kiến là mấy con nên gọi mấy thầy ở trong chùa đó bằng thầy chứ đừng kêu bằng sư huynh. Tại vì mấy Phật tử ta nghe người ta bắt chước người ta kêu, mà nếu chúng con kêu bằng thầy chúng con xin hỏi gì với mấy thầy ở đây?
Dạ, dạ ý cô hỏi là sao?
Dạ,
cô
muốn nói Phật tử nên nói tại chúng con thích kêu mấy thầy trẻ trong chùa là sư huynh đó,
cư sĩ họ gọi mấy thầy
rồi người ta bắt chước người ta cũng kêu bằng sư huynh luôn. Như vậy á, những Phật tử là sao ta thấy cho mình vô một cái già năm tự viện ta sẽ có dấu hỏi là tại sao vậy? Thì ta tới nên nói con là cho ý kiến là mấy cô nên gọi mấy thầy, khi gặp mấy thầy nên kêu bằng thầy chứ đừng kêu sư huynh nữa. Phật tử không biết bắt chước, mà nếu chúng con kêu mấy thầy trẻ bằng thầy thì chúng con xin bằng cái gì vậy?
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2007. Chúng ta học tiếp vào bài 15 của Quy Sơn Cảnh Sách. Tuần rồi chúng ta đã học được một đoạn đầu, tức là viễn hành yếu giả lương bằng sát sát thanh ưu nhĩ mục, phải không? Và cái phần này chúng ta có ba. Dạ rồi. Nhưng mà mình muốn nhắc lại là đây là vấn đề khá quan trọng. Không biết quý thầy cô còn nhớ trong này nó chứa cái gì hay không thôi. Có ghi không?
Con đường điển thành cầu học người
phương. Đường điển thành cước cực khổ.
Dạ, và họ kết bạn trên con đường du phương. Và cái quan trọng là mỗi một phút giây họ làm cho mắt tai của họ rất là thanh tịnh. Và chúng ta đi đến cái nội dung của phần thứ hai là trụ chỉ tất tu tập bạn. Phần này chúng ta sẽ có ba vấn đề đi vô thế này. Vấn đề thứ nhất chúng ta nói tới cư trú trong chốn nhà Lam. Và nhu yếu thầy bạn. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn về những khó khăn của già Lam trong quá khứ và hiện tại. Vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn là chỉ có người thật tu mới làm cho mình thêm lớn đạo hạnh từng giờ. Giống như những vấn đề này mình đã nói rồi hay sao? Nghe nó rất là quen. Có phải vậy không? Đang nói phần này. Dạ. Mình ôn lại một chút đi. Thưa đại chúng, là cái nhu yếu thầy bạn, cái nhu yếu rất là cần trong đời sống tu hành của chúng ta. ở đời nếu họ có được người bạn tốt á, thì cuộc đời họ được yểm trợ những cái lúc mà khó khăn. Và rất là quan trọng khi chúng ta có được những người bạn lành. Tuy nhiên có một điều mình nhắc thêm ở đây nữa là trong già lam không phải những người bạn thuận hạnh không, và trong chùa có khi có những người bạn nghịch hạnh cũng nuôi lớn đạo tâm của mình nữa. Lời lẽ dịu dàng ngọt ngào có khi không đánh động những cái tâm thức họ rất là nặng nề, cho nên có những lúc cần những lời lẽ rất là nặng, rất là đắng. Đó cũng là một loại thiên tri thức khó nuốt một chút, nhưng mà thuốc đắng đã tật lại thật mất lòng. Và mình đã quen những cái lời lẽ ngọt ngào rồi, mình khó chấp nhận được những lời đắng chát của những người bạn thương mình. Phải gan dạ lắm mới dám nói những lời mất lòng nhau. Các vị nhớ vậy, nói những lời mềm mại, dễ thương, thuận lỗ tai là điều ai cũng có thể làm được. Ai cũng cầu an, sợ người khác ghét mình. Cho nên phải là những Bồ Tát có khả năng chịu đựng những cái búa rìu của thiên hạ mới dám dùng cái nghịch hạnh. Và thường Bồ Tát mà nghịch hạnh thì cái năng lực tu của các ông nó phải gấp đôi. Tại vì dùng nghịch hạnh á, thứ nhất là mình chịu có quả báo rất là nặng. Thứ hai, tự bên trong mình nỗ lực phải rất là vững mới có thể tu nghịch hạnh được. Và từ những điều này quán chiếu để các vị nhớ cho một điều là những người bạn ở trong già lam mà dám chỉ lỗi của mình, những người bạn đó mình nên trân trọng. Và các vị minh quân ngày xưa, các ông luôn chọn trong triều đình những cái giám nghị đại phu, tức là những người có cái lòng trung trực và can trường, dám chỉ mặt nhà vua nói lỗi, rất là quan trọng. Và những triều đại nó thường thường nó rất là hưng thịnh. Đó là vấn đề thứ nhất mình lưu ý là cư trú trong già lam, cái nhu yếu thầy bạn rất là quan trọng. Có những vị thầy ngọt ngào, nhưng đôi khi ta cũng cần những vị thầy dám chỉ thẳng lỗi lầm của mình. Và cái điều này rất là khó kiếm. Cho nên nếu các vị gặp những người bạn họ chỉ lỗi cho các vị, hoặc là những người bạn mà hành xử làm khó chịu, trở ngại, đó là những người bạn lành, có khi mình phải nhìn như vậy. Thứ hai là trong quá khứ già lam nó nhiều khó khăn lắm, và hiện tại ta cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn.
Cái mà chỉ thẳng là cái mà chỉ thích nó có khác nhau. Chỉ thẳng thì nó lại có cái muốn người ta tốt thì nó khác, còn cái mà nó...
mình xét hai mặt. Dạ, xét hai mặt. Mặt thứ nhất là cái nền tảng của cái lời chỉ lỗi đó, nếu được đặt trên cái căn bản là yêu thương, muốn làm tốt cho người kia bằng cái thiện tâm, bằng cái lòng muốn xây dựng để người kia hoàn thiện, nó làm nên cái việc là chỉ thẳng, thì đó là việc xây dựng rất là tốt. Còn nền tảng đặt trên tâm thức vị kỷ, nhỏ nhen, ganh tị mà chỉ người ta dù không chỉ thẳng, chỉ quanh quanh cũng là cái loại không tốt nữa. Đó là điều thứ nhất. Và cái nền tảng tâm bên trong, mình xét cái căn bản sâu xa là như vậy. Và cái phần cạn là thế này, cái chỉ thẳng đó là những người họ muốn đóng góp để xây dựng cho mình. Còn cái chỉ trích đó, thông thường đó thì họ không dám đối diện, họ nói phía sau chứ họ không dám đối diện. Còn đối diện trực tiếp chỉ cho mình đó thì đa phần là những người chỉ lỗi lầm, chỉ thẳng và có tính cách xây dựng. Còn thông thường cái chỉ trích đó, thì thường thường mình đi quanh quanh là một, mình nói qua một người khác và mình rình rình cái cơ hội nó lén sau lưng người ta. Chứ trước mặt ít ai chỉ trích đó. Những người đủ hùng khí, tức là những người cái tấm lòng họ rất là chân trực, họ mới chỉ thẳng. Còn thông thường thì mình kiếm con đường quanh quanh mình nói, đã phải đối diện với những cái khó khăn. Đó là hai yếu tố mình có thể xét về cái sự khác biệt của chỉ trích và chỉ thẳng. Mình giải thích như vậy đủ để dì hiểu rồi chứ ha. Mình đang nói những cái khó khăn của già lam trong quá khứ và hiện tại. Quá khứ những cái khó khăn chúng ta biết là nó khó khăn về kinh tế là nhiều nhất. Kinh tế. Cái khó khăn thêm nữa mình nên nhận biết nữa là trong đạo Phật mình nó có cái khó khăn, đó là cái thành phần đón nhận thành Phật xuất gia, mình không có một cái quá trình thanh lọc một cách nghiêm túc. Mình mở cửa mình chọn vào rất là nhiều thành phần, rồi trong đạo pháp tự thanh lọc. Đạo pháp tự thanh lọc là gì? Tâm hạnh tu tự thanh lọc, tức là người không đủ phước á, tự nhiên họ bị rơi rớt dần thôi à. Và cái quá trình đó nó là cái quá trình đào thải một cách rất là tự nhiên trong đạo. Các vị để ý cái những người mà họ có tài nhưng mà đức của họ mỏng, họ làm đạo bằng cái con đường tính toán đa trá rất là nhiều, cho nên sớm muộn gì cái nhân quả nó cũng đào thải à. Người đó không thể tồn tại được trong đạo. Đó là con đường tự thanh lọc trong đạo. Và người nào cái tâm họ chất trực ham tu thì chắc chắn là họ sẽ có điều kiện tồn tại phát triển rất là lâu, càng ngày càng vươn lên. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa cái cơ chế của Già Lam của mình nó không có, nó không có một cái tổ chức chặt chẽ như các tôn giáo khác. Nó gây khó khăn cho mình, đó là mình nhận vô rất là nhiều thành phần và mình cứ quan niệm cá mè một lứa. Do vậy cho nên những người cái tập nghiệp ở thế gian họ rất là sâu nặng. Họ đi vô trong cái tổ chức của Già Lam mình cái tự nhiên họ gây khó khăn cho cả một đại chúng. Cái này nó xảy ra rất là thường ở trong Già Lam của chúng ta. Mình không thể thanh lọc được trong cái lúc mới phát tâm của người ta. Mình nhận vào những cái thành phần nó rất là phức tạp. Và cái cơ chế mình không đủ để bao trùm mọi nơi chốn sinh hoạt của Già Lam, cho nên cái nơi này thì tuyển chọn được người hợp lý, nơi kia thì cứ thu nhận thành phần bất hảo đi vô chùa tu, cứ sống lâu ra lão làng, họ dần dần họ lên họ làm thầy lớn, cái rồi đi tới những nơi khác người ta không biết ông đó là ông Mô Tê Chi, cái tự nhiên họ thâm nhập vào làm cho cái nồi canh của mình nó bị quấy rối rất là khó khăn. Và cái này trong quá khứ đã xảy ra và trong hiện tại nó cũng xảy ra rất là tất nhiên thôi. Mình đợi cho cái quá trình của nhân quả thanh lọc, thưa nó cực lắm rồi. Đó là cái điều mà các vị nên lưu ý. Cho nên trong tương lai làm đạo, ta nên có một cái cơ chế về tuyển chọn người. Và mình làm ông thầy có trách nhiệm chọn người đệ tử làm thế nào để đừng cho cái thành phần nó kém phẩm chất đi vô tăng đoàn. Nó làm xáo trộn đời sống của Già Lam rất là nhiều. Xáo trộn ở nơi trụ xứ của mình, đó là hẳn nhiên rồi. Nhưng mà mai kia ảnh đi vào đời, ảnh đi lang thang đây đó, ảnh hội nhập vào một cái dòng chảy của một cái trung tâm tu học nào khác, cái tự nhiên ảnh đem cái kém phẩm chất của ảnh làm lây lan cả một cộng đồng của người ta. Có khi mình mời họ vô chùa tu thì dễ, mà trả họ về nhân gian không phải dễ. Giống như người ta cho người khác vô nhà mình ở thì dễ, mà mời họ ra rất là khó. Thì trường hợp trong đạo ta cũng như vậy. Đó là cái khó khăn lớn nhất mà quá khứ đã vấp phải, hiện tại chúng ta cũng đang vấp phải. Có những cái trường hợp, ví dụ như trên đất Mỹ này, nó trường hợp rất rất nhiều trường hợp xảy ra. Có những người họ phát tâm tu chẳng có được bao lâu, nhưng mà rồi Già Lam chúng ta mở cửa rất là rộng, cái tự nhiên các thầy đó chưa qua một quá trình sống chung trong chúng để đào tạo, để tâm thức nó được thuần. Thế nhưng mà rồi sống lâu ra lão làng, nhất là thấy cái tướng phương phi rất là dễ thành hòa thượng, cái tự nhiên người ta ngang nhiên suy tôn lên hòa thượng của ông hoặc hai ông. Rồi vận động một chút tài chánh xây dựng một cái Già Lam tự viện, từ cái điều kiện ít học là một nè, tâm thức họ chứa rất là nhiều cái chủng tử nghiệp thức của nhân gian là hai nè, và họ ra làm đạo xây dựng chùa chiền, thế thì điều thứ nhất á, rõ ràng là phẩm chất được tôi luyện không có, cho nên làm thương tổn tín tâm của Phật tử tín đồ, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có thể họ có bạn đồng tu tới nè, có những người trẻ về tựa nương nè, cái nó tạo thành luôn một cái dòng chảy hệ lụy rất là nhiều đời, khó chuyển đổi vô cùng. Đó là tình trạng khó khăn của Già Lam trong quá khứ và hiện tại nó đang xảy ra. Cái điều thứ ba chúng ta đi vào, thưa đại chúng, là chỉ có người thật tu mới làm cho đời sống của mình mỗi ngày đạo hạnh nó tăng trưởng từng giờ. Người thật tu, thưa, họ rất quý tiếc thì giờ của đời sống họ. Một ngày mình không ăn, không nuôi dưỡng được đời sống mình bằng thức ăn thì mình không thể tồn tại được. Cái tâm bồ đề ta cũng thế. Mỗi ngày mình không làm cho tai mắt của mình nó trong sạch, mình không có cái cơ hội nhìn lại tâm thức mình để loại trừ những cái phiền não cấu quế ô nhiễm của tự tâm, thì chắc chắn là cái tâm chúng sinh nó dễ phát sinh. Và do vậy cho nên càng ngày mình càng nhiễm ô nhiều hơn. Và chỉ có người thật tu, tức là người nhận biết được đời sống rất là mong manh, rất là vô thường. Thứ hai, họ trân quý cái chiếc áo pháp phục họ đang mặc. Thứ ba, họ cũng trân quý một ngày sống ở trong già lam tự viện, cho nên họ cố tình họ đầu tư hết năng lượng đời sống mình để cho sự thực tập, để cho đạo hạnh nó trưởng thành từng ngày. Và người như vậy thì mới có thể lớn được trong già lam mỗi một ngày, mỗi một lớn hơn. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình, nó ngày tháng đi qua rất là dễ, rất là nhẹ. Đó là ba điều mình ôn lại để các vị lưu ý. Và do vậy cho nên người xưa dừng lại bất cứ nơi nào, chùa chiền tự viện nào, thường thường họ chọn người bạn rất là lành để họ kết giao. Và tôi đọc ở trong Lâm Văn Lục có câu chuyện tôi kể ra đây, đầy chúng nghe cho vui. Tôi không nhớ tên. Cái vị sư kia lang thang tới một cái già lam nọ, và ông thấy một người, một thầy gọi là tu thượng tọ thì phải, đạo hạnh sáng ngời. Ông rất là thích được gần gũi, thế nhưng mà mỗi lần tới muốn làm quen, ông kia ông trốn mất. Ông đi tọa thiền, ông đi thiền hành, ông không bao giờ nói chuyện. Và cái thầy này thì thầy rất ham tu, cho nên thầy cố tình thì đi theo. Và phải mất một năm như vậy ông mới làm quen được. Làm quen vị kia hỏi bạch thầy, thầy ở vùng nào đến? Tu thượng tọa nói dạ thưa thầy, tôi ở Hồ Nam đến. Hỏi chứ trên con đường hành cước như vậy thầy đã từng có những người bạn đồng tu không? Ông nói trước kia tôi có hai người, nhưng sau đó thì tôi thấy là những vị mà mình kết bạn để tu đó không có phẩm chất, cho nên tôi chia tay với họ và sống độc hành độc bộ cho tới hôm nay. Thầy này hỏi chứ thưa có điều gì mà thầy cắt chiếu ngồi riêng với những người bạn? Ông nói chúng tôi kết bạn với nhau một hôm cuốc đất, tình cờ thấy một nén vàng, thì tôi không bận tâm, nhưng mà thầy kia gặp nén vàng thầy kia lượm. Thầy kia nói là đây là cái món tịnh tài trời cho, mình nên bán nó để cúng dường trai tăng cho đại chúng. Tất nhiên việc làm này rất là tốt, tuy nhiên lòng người tu mà còn có sự tính toán lợi hại như thế vẫn chưa phải là những người bạn tốt đối với tôi, cho nên tôi cắt chiếu ngồi riêng. Đó là một anh. Mình thấy cũng rắc rối cuộc đời phải không? Dĩ nhiên là mình lượm bỏ túi xài thì tham, còn lượm bán ra đi cúng dường đại chúng để trai tăng cúng dường thì điều đó quá tốt. Nhưng mà với cái vị thầy gọi là tu thượng tọa kia thì ông nói như vậy, tâm vẫn còn so đo chấp trước, tính cái lợi cái hại, cho nên tôi nghĩ là không phải là người thật trong sạch, cho nên tôi giả từ. Sau đó Vân Du thì gặp được người thứ hai kết bạn, nghĩ rằng đây là người bạn tốt, nhưng sau đó thì biết được một điều là ông chỉ có một mẹ một con thôi, bố mất và mẹ ông cũng khó khăn và rất là nghèo. Nhưng mà ông quyết chí ông đi tu, ông đành bỏ mẹ lại, ông đi tu mình ông thôi. Thì cái nhìn của thầy này, thầy nói là thực tế là đạo giải thoát rất là cao trọng, tuy nhiên mình vì cá nhân của mình là tu tập giải thoát mà mình bỏ người thân của mình như thế thì rõ ràng là nó cũng chưa trọn vẹn cái tâm thức của một người, tâm thức của một người tốt ham tu. Cho nên tôi cắt chiếu ngồi riêng, và từ đó tới nay tôi không hề kết bạn với bất cứ ai. Đó là một chuyện ở trong thiền sử ghi lại để cho chúng ta thấy người xưa họ kết bạn kỹ lắm.
khó khăn quá vậy, bị cô đơn.
Người xưa họ có câu là thanh thủy vô ngư á, các vị nghe câu đó chứ hả? Thanh thủy vô ngư.